Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 475. Đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng. Thần chủ thành xem từ câu thứ nhất. Phục thứ bửu phong quang diệu chủ thành thần, đắc phương tiện lợi ích chúng sanh giải thoát muôn. Đây là bài mục thứ 15 của Tạp Thần Chúng, giảng đến chủ thành thần. Chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài đã tu học là phương tiện lợi ích chúng sanh. Phương tiện lợi ích chúng sanh thực tại chính là hiện nay chúng ta đã nói là vì chúng sanh phục vụ. Hạng mục phục vụ rất nhiều, phương pháp phục vụ cũng rất nhiều. Bốn chữ phương tiện lợi ích này đều bao quát toàn bộ. Chủ thành thần chính là như huyện thị trưởng trong xã hội bình thường của chúng ta. Trước đây một huyện thị đều có thành phòng, thời xưa có tường thành. Đại khai khi đại chiến lần thứ hai ở Trung Hoa, có nhiều thành thị đều có tường thành. Có tường thành kiến trúc cổ xưa vô cùng, như Lư Giang ở An Huy là quê nhà. Chúng tôi xây dựng huyện thành là vào triều Hán, đại khai đã có lịch sử gần 2000 năm rồi. Quả thực là một cổ thành. Thành mặc dù không lớn nhưng xác thực có linh khí của nó. Chúng tôi lưu lạc ở hải ngoại nhiều năm. Sau cải cách mở cửa, tôi trở về quê nhà. Rời khỏi quê nhà đã tròn đúng 50 năm. Sau khi trở về, thành thị này quả thật là hiện đại quá rồi. Tường thành không còn nữa. Nguyện thành trong ký ức của ấu thư hiện giờ, ngay cả dấu vết cũng tìm không thấy. Đây chính là đại để nương dâu mà người xưa nói. Kinh Bát Đại Nhân Giá đã nói, thế gian vô thượng, quốc thổ nguy thủy. Chúng tôi từ những sự đổi thay này có thể thể nghiệm được sâu sắc khiến cảm xúc chúng tôi ngậm ngùi vô cùng. Trung Hoa lập quốc ghi chép lịch sử có thể tin tưởng là có 5.000 năm, trong đó hơn 3.000 năm ghi chép văn tự được hết sức tường tận, đời đời đều không có dở dang. Người Trung Hoa xem trọng lịch sử, hay nói cách khác, xem trọng kinh nghiệm của lịch sử. Người đọc sách trước đây thường nói là sử thật, chính là có nhãn quan lịch sử. Chúng ta từ ghi chép lịch sử liễu giải những đại sự được phát sinh trong quá khứ. Cổ thánh tiên hiền đã xử lý ra sao? Làm những chuyện này rất viên mãn, mang lại lợi ích cho nhân dân thời bấy giờ, cũng dạy con cháu đời sau. Những vấn đề này nên xử lý ra sao? Cung cấp tư liệu tham khảo tốt nhất. Cho nên kinh là học vấn, là trí tuệ. Sử là ứng biến. Người đọc sách của Trung Hoa thời xưa với kinh và sử là khóa học cần đào tạo. Tử và tập có thể nói là khóa học lựa chọn. Do đó có thể biết là xem trọng lịch sử. Ở Trung Hoa hiện nay có nhị thập ngũ sử. Nhị thập ngũ sử trừ bộ đầu tiên Sử Ký là thông sử, chỉ còn lại đều thuộc về đoạn đại sử, tức là ghi chép. Những nhân tố xưng vong của một triều đại, một quốc gia, dân tộc lớn thế kéo dài suốt bao nhiêu năm ở thế gian này, đến nay vẫn còn sừng sững trên thế gian, hơn nữa còn có thành tựu huy hoàng. Đó là nguyên nhân gì? Văn minh cổ đại trong lịch sử có tính cả Trung Hoa là bốn nước văn minh lớn thời cổ. Ba nước kia đã bị biến mất ở thế gian rồi. Ai Cập, Babylon, Ấn Độ đều biến mất rồi, chỉ có Trung Hoa là vẫn tồn tại. Nguyên nhân gì vậy? Nói thực tại, các tổ sư Trung Hoa xưa giờ, tổ tông thánh triết Trung Hoa xem trọng giáo dục, Chỉ có giáo dục mới có thể lưu truyền trí tuệ, kinh nghiệm cho người đời sau. Không những đạo thống văn hóa của dân tộc không suy, nếu quả nhiên có thể kế thừa nghiệp tích của thiên hiền, nên là đời về sau càng trội hơn đời về trước. Qua đường đời cứ trội dần lên, đó là chính xác. Nếu đời sau không bằng đời trước thì chắc chắn là trái với thành quy của tổ tông, làm trái lời dạy của tổ tông mới loài ra khuyết điểm như thế. Tư tưởng của cổ nhân Trung Hoa chính là hy vọng lớp đời sau phải vượt hơn đời ta. Cho nên đại sự quan trọng nhất của một con người ở thế gian là bồi dưỡng đời sau. Đó gọi là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Bắt đầu từ gia đình bồi dưỡng người kế thừa trong nhà bạn, dinh tông diệu tổ rạng rỡ cửa nhà. Đó là tư tưởng truyền thống của người Trung Hoa. Gia đình như thế, tộc quần cũng không ngoại lệ, quốc gia cũng không ngoại lệ. Tóm lại là hy vọng qua từng đời càng tốt hơn nữa. Cho nên không tiếc sức vào dạy dỗ. Ngay trong dạy dỗ, cũng phải có một thành quả
kích thích
học tập về hình thức. Để luôn luôn nhắc nhở sự cảnh giác của nhân dân. Lão Tổ Tông Trung Hoa đã sáng tạo chế độ vô cùng tốt đẹp. Chế độ giáo dục hết sức đặc thù. Thứ nhất là từ đường. Nhà nhà đều có từ đường. Từ đường là một tượng trưng đoàn kết của dòng họ. Gia hòa vạn sự hưng, đề tướng đạo hiếu. Tinh thần lập quốc của Trung Hoa quả thực là dùng đạo hiếu. Bạn làm sao hiểu được đạo hiếu? Lão sư dạy. Cho nên không thể không tôn sư trọng đạo. Học kỹ là triết học giáo dục của Trung Hoa cổ xưa. Chỉ đạo nguyên lý, nguyên tắc tối cao của dạy học. Trong đó nói rất hay, kiến quốc quân dân giáo học di tiên. Chúng ta ngày nay tôn xưng nó là kinh điển. Chữ tác thiên kinh điển này, trong bộ Lễ Ký Tinh Hoa Lục có thu vào, cho nên rằng tôn sư trọng đạo, xây dựng Khổng Miếu. Khổng Phu Tử là người khai sáng nền giáo dục Trung Hoa. Người đời sau gọi Ngài là Tiên Sư. Người khai sáng giáo dục Phật Đà là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư, Lão Sư Căn Bổn. Bổn này là cùng một ý nghĩa với người Trung Hoa xưng Khổng Lão Phu Tử là Tiên Sư. Người khai sáng giáo dục. Cho nên Trung Hoa có từ đường, có Khổng Miếu. Chúng ta gọi là Miếu Phu Tử. Phu Tử là Lão Sư, kính xưng đối với Lão Sư. Còn có một điều không thể thiếu là Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng chúng ta ngày nay gọi là Thần Chủ Thành. Thủ trưởng của địa phương này trong nẻo thần. Chức của Ngài nắm điều gì? Chức nắm của Ngài hoàn toàn giống với quyền thị trưởng của thế gian chúng ta. Vì dân chúng thành thị này hành phương tiện lợi ích. Những điều nào có lợi ích cho nhân dân thành thị này, Ngài sẽ làm. Không có lợi ích thì làm sao để dẹp bỏ nó? Bỏ tệ hưng lợi. Lợi ích lớn nhất trong số lợi ích thường thì quyền thị trưởng nhân gian chúng ta rất khó làm được. Thành Hoàng ngược lại làm dễ dàng. Chúng ta nhìn xem Miếu Thành Hoàng các nơi, quan sát cho kỹ trong đó. Nó là giáo dục, nó là dạy học, nó là một bảo tàng, nó là một nơi triển lãm. Trong đó triển lãm thứ gì? Chúng ta phải hiểu, trong đó triển lãm giáo dục luân lý, giáo dục nhân quả. Người hành theo trung hiếu nhân nghĩa nhất định có quả báo thiện. Nơi này biểu dương nó ra. Người bội nghịch, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, sau khi chết đi đọa tam đồ, chịu những loại khổ báo. Thì dùng các cách xảo diệu đem chuyện này biểu hiện cho đại chúng. Xã hội nhìn xem ấn tượng này vô cùng sâu. Ý nghĩa, mục tiêu của giáo học này nói thực tại là để phụ trợ sự thiếu hụt của Từ Đường và Miếu Phu Tử. Nếu không có Miếu Thành Hoàng thì Từ Đường dạy hiếu, Miếu Phu Tử dạy kính, hiếu thân tôn sư, rất khó đạt đến viên mãn. Cho nên Miếu Thành Hoàng là phụ trợ giáo dục quan trọng, không thể thiếu sót. Một vài người chưa thâm cứu đạo lý trong đó, không biết đó là nghệ thuật của giáo dục, xem nó như là quỷ thần, xem nó như là mê tín, đem nó đập bỏ đi, đáng tiếc. Cần biết thời xưa, do bởi giao thông, đóng cửa không thuận tiện, quả thật có không ít người cư trú trong thôn trang của mình, cả đời chưa hề đi qua huyện thành nào hết. Người trong làng chúng ta nói là quê mùa, thật sự chưa từng thấy trải sự đời. Phạm vi sinh hoạt của họ là mấy ngôi làng ở lân cận, đích thực đến già đến chết họ cũng không qua lại những huyện thành khác. Sống trong một xã hội đóng cửa như vậy đấy. Giáo dục không phổ cập, trường học mãn thanh, trở về trước một huyện chỉ có một huyện học do nhà nước mở, chi phí của công lên trường học này không cần nộp học phí, hơn nữa trường học còn phải đãi ngộ cho họ. Đó là chế độ chúng ta vào thời xưa đều nhìn thấy. Quốc gia bồi dưỡng nhân tài, vào huyện học nói chung đều gọi là tú tài. Một huyện có một trường học, nhân dân đối với luân lý đạo đức Trong sinh hoạt bình thường, tri thức thường thức cần thiết phải học từ đâu? Miếu Thanh Hoàng là một giáo học quan trọng nhất, bởi vì từ đường không được thường xuyên. Một năm tế lễ xuân thu, đại khai một năm bạn sẽ đến từ đường chỉ có 2-3 lần thôi. Đi lạy tổ tông, nghe người già giảng giải đức hạnh của tổ tông, ấy là lên lớp. Lên lớp không phải lên hàng ngày, mà một năm có 2-3 lần thôi. Về sau trở thành gì? Chỉ có nghi thức tế lễ. Chứ không có giảng giải, không có chính thức. Thỉnh thoảng người già kể chuyện người tiền bối cho người trẻ nghe, không phải là dạy học chính thức. Khổng Hiếu thì đi càng ít hơn. Một năm chỉ có sinh nhật của Khổng Lão Phu Tử mới làm lễ lớn tế khổng. Khổng Miếu mở toang. Cho nên về thực chất hiệu quả dạy học đều không lớn. Còn Miếu Thanh Hoàng ngược lại càng hưng dưỡng. Mỗi ngày mùng một ngày rằm là nhà nhà đều phải đến Miếu Thanh Hoàng thắp nhang cầu phước, cầu nguyện bình an, cầu con cái học nghiệp tốt. Cầu phước, cầu thọ, cầu thăng quan phát tài đều đi đến Miếu Thanh Hoàng. Miếu Thanh Hoàng náo nhiệt. Phàm là Miếu Thanh Hoàng ác hẳn có thập dương điện, diêm dương điện. Diêm dương điện có 10 điện, thập điện diêm dương. Diêm dương điện dạy điều gì? Dạy giáo dục nhân quả. Người hành thiện có thiện báo, làm ác có ác báo. Thiện hành loại nào có quả báo thiện, loại nấy. Tạo loại bất thiện nào có ác báo của loại này. Thế là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện giảng về hiện tượng địa ngục. Ở trong thập dương điện đều dùng hình tượng nặng ra, ấn tượng cho người vô cùng sâu sắc. Nói lão, nói hai lưỡi, mắc quả báo gì? Bạc nghiệt địa ngục. Trẻ nhỏ theo cha mẹ đến Miếu Thanh Hoàng thắp nhang, nhìn thấy những biến tướng đồ địa ngục này, ấn tượng sâu sắc. lời người xưa nói có đạo lý. Chiếu thành nhược thiên tánh, sự dưỡng thành hồi rất nhỏ, giống hệt như thiên tánh vậy. Ba bốn tuổi theo cha mẹ đến miếu Thanh Hoàng thắp nhang, một năm phải đi nhiều lần. Bạn nhìn xem mùng một ngày tầm đại khái một tháng, dù sao cũng phải đi hai lần. Đi hai lần tiếp nhận sự hung đúc của giáo dục nhân quả. Họ làm sao bất hiếu với cha mẹ, làm sao bất kính với lão sư? Cha mẹ dạy, lão sư dạy. Thành Hoàng ở đây khuyên nhủ họ, họ làm được hết thảy. Họ không dám không làm. Họ biết tùy thuận lời dạy của cha mẹ và lão sư, có quả báo thiện. Làm trái lời dạy của cha mẹ và lão sư, ấy là quả báo ác trong thập dương điện. Ấn tượng này quá sâu, ảnh hưởng đến cuộc đời của con người. Khởi tâm động niệm không dám làm sằng làm bậy. Không dám tổn hại người khác. Hiệu quả giáo dục này rất lớn. Dân tộc Trung Hoa về sau lại phải kéo dài sâu xa. Tôi thấy ba sự sắp đặt này phải khôi phục, phải gia cường. Từ đường là trường học, ít nhất phải vào ngày nghỉ của học sinh, để học sinh vào từ đường tiếp nhận lời dạy của tổ tông. Giáo dục luân lý đạo đức, như trường học hiện nay đã không học rồi. Tứ thư ngũ kinh, bách gia chư tử, lời khen đức hạnh của tổ tông. Hậu nhân chúng ta phải biết, thì tự nhiên biết kính tổ tông, yêu cha mẹ. Quốc dân đối với lịch sử quốc gia cũng là như vậy. Biết lịch sử của quốc gia mình, làm sao không yêu nước? Không hiểu quốc gia, lịch sử gia đình của mình, tình yêu nhà, lòng yêu nước của họ sanh khởi từ đâu? Cổ thánh, tiên hiền Trung Hoa, lão tổ tông của Trung Hoa thấy rõ, thấu triệt đạo lý này, cho nên sắp đặt cho chúng ta nhiều như vậy. Hiện tại ở Trung Hoa đại lục, từ đường đại đa số đều đã dẹp bỏ. Tương lai phải khôi phục. Khôi phục thế nào? Theo cách nghĩ của tôi, đã nghĩ rất nhiều năm. Hồi 40 mấy tuổi tôi đã có cách nghĩ này. Hơn 30 năm rồi, chúng ta xây lại từ đường, không cần xây ở mỗi nhà. Quá khứ thì chúng ta một họ là một từ đường. Hiện tại thì một huyện sẽ xây một từ đường. Công đường trăm họ. Tế lễ xuân thu, huyện trưởng chính là thành hoàng lão gia của thế gian chúng ta. Ngài đảm nhiệm chức quan chủ tế, Ngài làm chủ tế. Trong mỗi họ cử một người lớn làm bồi tế. Như vậy nhân dân cả nước đoàn kết nhất trí ở trong tế lễ từ đường. Trong từ đường cũng chia gian phòng nhỏ, mỗi họ một gian, mỗi họ một gian, đại diện chính giữa được dùng khi tế lễ xuân thu. Mùa nghỉ hè hay đông thì ở đây giảng học. Đối mặt với bài vị của tổ tông, giống như các đời tổ tông cùng nhau học tập với chúng ta. Tổ tông đang nhìn chúng ta học tập. Tâm tình và thân tình này thật có thể kích thích được tình yêu đối với dân tộc. Xem các dòng họ khác như nhau, xem các tộc quần khác như nhau, có trợ giúp lớn, có lợi ích lớn. Nó là thuộc về cơ cấu giáo dục không thể thiếu của quốc gia. Trong Khổng Miếu thì giảng nho học, trong miếu Thành Hoàng có thể giảng Phật học. Chúng ta thường nói bốn nền giáo dục. Miếu Thành Hoàng có thể gánh vác việc giáo dục tôn giáo. Chùa Chiền Phật giáo mặc dù cũng là giáo dục tôn giáo, nhưng đó là giáo dục chuyên môn, giáo dục đào tạo sâu, tiếp dẫn quảng đại quần chúng. Giáo dục sư cư thì do Miếu Thành Hoàng gánh lấy. Giáo dục Phật Pháp cũng giống như giáo dục trường học vậy, có tiểu học, trung học, đại học. Miếu Thành Hoàng có thể gánh lấy giáo dục tiểu học, giáo dục trung học của Phật giáo. Chùa Chiền Đạo Tràng Phật giáo ấy là đại học của Phật giáo. Ngoại trừ Phật giáo ra, các tôn giáo khác vì giáo dục sơ cấp đều có thể cho Miếu Thành Hoàng gánh lấy. Chuyện tốt mà. Hồng Thành Hoàng dùng phương tiện lợi ích chúng sanh. Cách lợi ích thế nào chúng ta phải hiểu. Chúng ta mượn đảo tràng này, mượn nơi chốn này, mượn sắp đặt của Ngài, chính là mượn bảo tàng văn hóa này triển lãm ra. Những điều cần tiến hành thuyết minh, người đến tham quan mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu không có thuyết minh thì người ta xem nó là mê tín. Xem nó thành tôn giáo. Hơn nữa là đa thần giáo, tôn giáo cấp thấp. Mà không biết những nghệ thuật này trong Phật Pháp là biểu Pháp. Miếu Thanh Hoàng sao lại không phải là biểu Pháp? Hiểu được nghĩa thú của biểu Pháp, bạn mới biết nó là giáo dục hay nhất. Là giáo dục mà thế gian chúng ta không thể thiếu sót. Sự giáo dục này nếu thúc đẩy có thành quả thì xã hội sẽ không có động loạn. Giữa đất nước với đất nước, giữa dân tộc với dân tộc sẽ không có chiến tranh. Thiên tai nhân họa tự nhiên sẽ giảm thiểu. Công đức to lớn không thể nghĩ bàn. Đây chính là bửu phong quang diệu mở đây đã biểu. Bạn nhìn xem đức hiệu của Thanh Hoàng này, danh hiệu khiến người ta tôn kính biết bao. Phong là đỉnh núi, núi bảo. Đã vào núi bảo, có lẽ nào tay không đi về? Chính là trẻ nhỏ 3-4 tuổi, ông đều chở đầy mà về. Ông không về tay không. Sau khi nó thấy, sau khi nghe người lớn nói, nó ghi nhớ mãi trong lòng. Cả đời không dám làm việc ác. Đó chính là báo. Quang diệu là biểu trí tuệ. Hay nói cách khác, điều được thần chủ thành tuyên dương là tam học giới định tuệ cơ sở. Chúng ta biết trong Phật Pháp giảng, điều được Miếu Thành Hoàng tuyên dương là Phật Pháp nhân thiên. Trong ngũ thừa Phật Pháp, tam học giới định tuệ trong nẻo người trời. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Tôi ấn tượng đối với Miêu Thành Hoàng vô cùng. sâu sắc. Hồi 3-4 tuổi thường hay theo mẹ đến miếu Thành Hoàng thắp nhang. Hiện giờ về đến quê nhà, miếu Thành Hoàng mặc dù không còn, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Những tình trạng trong Diêm Vương Điện, nghĩ lại thì ký ức như còn mới. Có thể thu lại hiệu quả giáo dục sâu xa như thế. Tôi là một người được lợi ích sâu lắm. Cho nên quá khứ tôi từng nghĩ qua, văn hóa lịch sử Trung Hoa 5.000 năm mà chẳng suy, sự sắp đặt này là vô cùng xuất sắc. Sự sắp đặt đại trí tuệ, sự sắp đặt đại từ bi, dùng phương pháp này để giáo hóa nhân dân toàn quốc, chứ không phải mê tín. Người nào là mê tín? Người hiện đại mê tín, không hiểu dụng ý của tổ tông, không biết trí tuệ của tổ tông, không nhìn rõ phương tiện thiện xảo của tổ tông. Phụ bạc khổ tâm của tổ tông, đó là chuyện rất đáng buồn. Xin xem câu thứ hai. Diệu nghiêm cung điện chủ thành thần, đắc tri chúng sanh căn, giáo hóa thành thuộc giải thoát muôn. Chúng tôi đọc câu này nghĩ lại lời tôi vừa mới giảng, không giảng sai. Quả thật là điều Ngài gánh giá, đó là dụng ý của giáo dục. Đắc tri chúng sanh căn. Căn là căn tánh. Ai biết chủ thành thần biết? Chủ thành thần là gì nào? Những lão tổ tông quá khứ những đại thánh, đại hiền Trung Hoa thuở xưa, các ngài biết phòng hộ nhân tâm, bảo vệ đạo thống. Bảo vệ đạo thống giống như giữ thành vậy. Phòng hộ nhân tâm cũng giống như giữ thành. Trong Phật Pháp thường nói giữ miệng như bình, không thể nói càng bậy. Thân người lớn mà miệng nhỏ như miệng bình vậy. Lấy tỷ dụ này, buộc thân như thừng, ước thúc bản thân như dây thừng vậy. Dây thừng buộc nhất định phải chắc, không thể lỏng. Khi lỏng là rời rạc hết. Phòng ý như thành, ý là khởi tâm động niệm. Thân chủ thành quả thật là có ý nghĩa này. Thanh Lương Đại Sư chú giải ở phần trước đã giảng cho chúng ta. Biểu hành đức phòng ngự pháp thành tâm thành. Ngài là thần hộ pháp, hộ trì Phật Pháp, hộ trì thiện pháp của tất cả chúng sanh. Biểu cho ý nghĩa này, hộ Phật Pháp, hộ thiện căn của chúng sanh, đều phải làm trọn được giáo dục. Rời khỏi giáo học thì lấy gì mà hộ pháp? Miếu Thanh Quang vì sao gặp nạn? Bị dẹp bỏ, bị hủy diệt. Nguyên nhân là gì? Chúng ta phải hiểu là giáo dục mất đi. Đành rằng chùa chiền hiện nay vẫn chưa bị dẹp bỏ, vẫn chưa bị hủy diệt. Vốn dĩ điều tổ tông thiết lập là một cơ cấu dạy học. Hôm nay chúng ta buông bỏ giáo học này, chỉ là làm những nghi thức tiêu tai cầu phước thôi. Ấy không phải là mê tín thì là gì? Có nguyên nhân cả. Nếu hậu thế chúng ta, những đứa trẻ sinh sau đều có thể dâng làm theo cách dạy của cổ thánh tiên hiền tổ tông, đại chúng xã hội đều liễu giải ý nghĩa của giáo học, làm sao có thể bị dẹp bỏ chứ? Người học Phật ngày nay chẳng thông kinh giáo, chẳng thể chăm chỉ làm trọn lời dạy của kinh giáo. Phật giáo có lẽ nào không suy vong? Phật giáo như vậy, những tôn giáo khác cũng lại như vậy. Đạo lý và sự thật này chúng ta đều phải hiểu được. Diệu nghiêm cung điện chủ thành thần, pháp môn mà Ngài đã tu học, đây chính là ứng cơ thuyết pháp. Trong Phật Pháp chúng ta giảng, như vậy mới có thể thu được hiệu quả thật sự của dạy học. Phải biết trong lòng của quảng đại quần chúng, họ nghĩ điều gì, họ mong muốn điều gì, đi đến trường học này, trường học cần thỏa mãn nguyện vọng của họ. Trường học này há có thể không hướng dưỡng sâu, há có thể không được quảng đại quần chúng xã hội ủng hộ sâu. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nội dung dạy học của Miếu Thành Hoàng vô cùng phong phú. Có lời dạy của cổ thánh tiên hiền, có lời dạy của chư Phật Bồ Tát, còn có lời dạy của thiên thần với quỷ thần. Chắc chắn không phải là mê tín. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì tự nhiên nghĩ đến ba loại giáo học tốt đẹp truyền thống. Xã hội hiện đại động loạn, đời sống nhân dân khốn khổ, lại thêm thiên tai nhân họa. Tôi thường nói nguyên nhân chung là ở giáo dục. Chúng ta đem giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục trường học, giáo dục tôn giáo xem thường rồi, gặp phải kết quả bi thảm như vậy, cần phải suy xét cứu giảng thế nào, khôi phục ra sao. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng Thần Chủ Thành, câu thứ ba: thanh tịnh hỷ bửu chủ thành thần, đắc thường hoan hỷ, lệnh dứt thiết chúng sanh, thọ chư phước đức, giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: hộ pháp thì pháp trường tồn. Chánh pháp mới có thể trụ lâu ở thế gian, thì tất cả chúng sanh đều được phước đức. Pháp có bốn loại: giáo, lý, hành, quả, đều phải có hộ. Hộ pháp này mới viên mãn. Nếu hộ sơ sót ba điều này, thì giáo pháp vẫn sẽ suy di. Đó là điều chúng ta không thể không biết. Chúng ta thấy đức hiệu của Bồ Tát là thanh tịnh hỷ bửu. Trong danh hiệu thanh tịnh là chủ, thân tâm đều phải thanh tịnh. Thân tâm quả nhiên thanh tịnh thì ác hẳn có thể chuyển cảnh giới. Cảnh tùy tâm chuyển, cảnh giới có thể tùy tâm chuyển, có lẽ nào không hoan hỷ? Thường sanh hoan hỷ tâm, cho nên hỷ bửu chính là khởi dụng của tâm thanh tịnh. Làm trọn tâm thanh tịnh, ngày dùng thường sanh hoan hỷ tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh được phước đức. Giúp đỡ thế nào? Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói hay lắm. Vì sợ chúng ta nhìn không ra nghĩa thú thậm thâm trong kinh giáo, nên Ngài Thanh Lương trực tiếp chỉ ra là hộ pháp. Hơn nữa nói với chúng ta rất rõ ràng, pháp có giáo lý hành quả, là Phật pháp trọn đủ. Chúng ta thử hỏi thế pháp có đủ hay không? Cũng trọn đủ. Pháp của Nho gia cũng trọn đủ, pháp của Đạo gia cũng trọn đủ. Thì xuất thế gian, các vị nghĩ xem có loại giáo học nào không có đủ bốn điều này? Giáo là giáo học. Đó là hữu hình. Có sự hủy ban thánh giáo, phi phạm thánh giáo, lăng nhục thánh giáo. Ở trong lịch sử Trung Hoa, quả thật là chúng tôi nhìn thấy có người không tiếc thân mạng uốn mình hộ trì. Đó là hộ giáo. Nhưng hiện nay thì chúng tôi không thấy nữa. Giáo học luân lý tổ tông vì chúng ta lưu lại, bây giờ không giảng nữa, không có người hộ trì. Giáo học đạo đức cũng không ai giảng. Thậm chí đạo là gì, đức là gì, danh từ cũng không làm rõ ràng. Không những thuật ngữ đạo đức không làm rõ ràng, mà quả thật có không ít phần tử tri thức từng được giáo dục bậc cao mà không rõ ràng. Hai chữ giáo dục, khi tôi mới xuất gia thì gặp một chuyện thế này. Sinh viên học viện luật của Đại học Đài Loan, 4 sinh viên, sáng sớm khi tôi quét đất thì gặp họ. Chùa của chúng tôi ở phía sau vườn thú Diên Sơn, có một con đường có thể lên núi. Cổng lớn vào phải mua vé, sau núi vào thì không có ai quản. Con đường sau núi thông lên chùa chúng tôi. Họ từ con đường nhỏ của chúng tôi lên núi. Tôi nhìn thấy phong độ ăn nói của họ. Nhà Phật nói là oai nghi. Tôi nhìn thấy rất buồn. Chúng tôi có 2-3 người đang quét sân ở đó. Tôi rất cảm khái nói một câu: đáng tiếc, người trẻ tuổi bây giờ không được giáo dục. Lời ấy bị họ nghe được, bèn quay sang tìm tôi. Họ nói: ông mới nói chúng tôi không được giáo dục, có phải là ông nói không? Tôi nói: phải. Họ nói với tôi, họ là sinh viên năm thứ tư của Học viện Luật trường Đại học Đài Loan. Sao ông nói chúng tôi không được giáo dục chứ? Tôi nói: được, hiếm thấy sinh viên Đài Loan, chúng tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Tôi nói: vậy tôi thỉnh giáo các vị một câu hỏi. Các vị đã được giáo dục bậc cao rồi, vậy giáo là gì? Dục là gì? Thế nào gọi là giáo dục? Tôi hỏi 3 câu này. Họ không đáp lại nổi. Thật là đáng tiếc thầy. Nhưng sinh viên hồi ấy còn khá lắm, thật vẫn hiểu được một chút quy củ. Nét mặt quay trở lại niềm nở thỉnh giáo với tôi, muốn tôi giải thích cho họ nghe. Sau khi thuyết minh, tôi bảo họ: không những các vị chưa được giáo dục bậc cao, mà ngay cả giáo dục sơ cấp các vị đều chưa nhận được. Họ nói: giáo dục sơ cấp là gì? Mặc áo, ăn cơm, tưới quét, ứng đối, các vị học qua chưa? Tôi cho bạn một cây chổi để cho bạn quét đất, bạn biết quét không? Cơm cũng không biết ăn. Tôi dọn 4 món cho bạn, cách sắp 4 món này thế nào, bạn biết không? Bạn sắp không như pháp, người ta nhìn là thấy bạn chưa được học, chưa được giáo dục. Món xếp ra, nhìn sắc món ăn, âm dương ngũ hành, đông nam tây bắc, món nào xếp ở chỗ nào, có sự nhất định. Những điều này ở đâu? Ở trong lễ ký. Nói cho lão thật thì người thời nay ngay cả ăn cơm cũng không biết ăn, thì còn có cách gì nữa? Dù thế nào hiện nay mọi người cũng không nói lễ nữa. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật tùy thuận lời Phật dạy, tùy duyên, chứ không phan duyên. Họ thích thì theo họ đi. không được nói nhiều, nói nhiều thì gây phiền phức. Chứa sai thành đúng, mọi người đều cho rằng đó là đúng, vậy được, đó là đúng. Hiện tại dân chủ tự do, mọi người đều nói đó là đúng, chúng tôi tuyệt không phản đối. Giống như chữ niệm vậy, mọi người đều niệm sai thì ấy là đúng. Nếu bạn niệm cổ âm chính xác, họ nói bạn không đúng, bạn niệm sai. Hai chữ đại học trong Tứ Thư, Đại học Trung Dung Luận Ngữ Mạnh Tử. Chúng ta hiện nay học đại học, mọi người đều biết, mọi người đều học đại học, thì chúng tôi cũng nói học đại học. Nhưng cổ âm không phải thế. Chữ đại trong cổ âm đọc là thái, chữ học đọc là giáo. Cổ âm đọc là thái giáo. Bạn đọc thái giáo không ai hiểu rốt cuộc bạn nói gì. Bạn sai rồi. Phải, tôi sai rồi. Mọi người các vị đều đúng. Mọi người các vị đọc đại học đều đúng cả. Tùy thuận. Khi chúng tôi còn học ở Đài Trung, Lý lão sư thỉnh thoảng nói chuyện với chúng tôi. Xong nói với chúng tôi, nếu bạn đọc cổ âm thì hiện nay không ai hiểu. Vẫn là tùy thuận. Mọi người đều sai thì đó là đúng. Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cho nên Phật giáo hiện nay còn có người hộ trì. Nho giáo cũng còn không ít người hộ trì. Giáo pháp tổ tông thì không ai hộ trì. Mọi người không cần tổ tông nữa. Không những không cần tôn giáo mà cha mẹ cũng không cần. Hồi trước tôi ở Mỹ, quả thật có chuyện này. Con cái đón cha mẹ sang Mỹ để làm gì? Chăm sóc con của họ. Đứa bé lớn độ 4-5 tuổi có thể không cần mẹ họ chăm sóc nữa, đem mẹ bán đi. Thật sự đem bán mẹ mình đi. Mẹ đến nước ngoài không hiểu ngôn ngữ, một xu trên mình không có. Sau khi bán đi thì lòng cảm thấy đau đớn theo người. Quả có chuyện này. Nguyên nhân gì gây nên hiện tượng bi thảm ấy? Từ nhỏ không dạy. Gia đình hiện nay nói thực tại, chúng ta đứng bên bình tĩnh nhìn, thì vợ chồng, cha con, anh em xa vào điều thế nào? Lợi dụng lẫn nhau. Giá trị lợi dụng của mỗi bên rất tốt. Đến khi hết giá trị lợi dụng thì như người xa kẻ lạ. Thiên hạ sao có thể không loạn? Kiếp nạn sao có thể tránh khỏi? Luân thường là đảo trời. Làm trái luân thường là nghịch thiên hành sự. Xã hội ngày nay động loạn, tai nạn dồn dập, quả báo hiển tiện. Người học Phật hơi hơi có thể thâm nhập kinh tạng, có thể thể hội mấy phần với lời Phật dạy, thì bạn thấy rõ những tai nạn hiện nay là do nguyên nhân gì phát sinh, rõ ràng minh bạch. Chúng ta đến thế gian này để thấy điều gì? Thấy nhân quả báo ứng. Thì xuất thế pháp không lìa ba nguyên tắc này. Không khỏi đạo lý này. Cho nên không hộ giáo thì điều gì cũng không có hết. Song hộ giáo cần phải có một số người chân chánh hiểu được, chân chánh thấy rõ giáo học này là tốt, giáo học này không phải như người bình thường nói là mê tín. Giáo học này là chỗ hữu dụng, là điều có thể hóa giải tai nạn. Tai nạn hiện tiền, mọi người nghĩ phương pháp, nghĩ không ra phương pháp, tiêu tai không nổi. Không những tiêu không nổi mà tai nạn dần dần càng tăng trưởng. Đến khi không còn đường để đi, chúng tôi lại nhắc nhở bạn nữa. Kiếp nạn này, Tổ Tông sớm đã nói qua. Lý luận và phương pháp cứu rỗi tai nạn này trong cổ tịch rất nhiều. Đáng tiếc bạn không hề đọc qua. Bạn không xem trọng. Bạn cho rằng những thứ đó quá cũ, nên dẹp bỏ đi. Bạn tôn sùng khoa học kỹ thuật mới. Khoa học kỹ thuật mới mang lại tai nạn, bạn phải làm sao? Dùng phương pháp gì giải quyết? Chính như những phần tử khủng bố trả thù ở Anh Mỹ hiện giờ, bạn giết họ đi, họ có phục không? Nếu họ không phục mà bạn giết họ, họ ghi hận trong lòng. Kiếp sau đầu thai vào nhà bạn, làm con cháu của bạn, làm con cháu kế nữa của bạn, sau khi chúng lớn lên sẽ trả thù. Bạn có cách gì đây? Kẻ thù ở đâu? Kẻ thù là con cái của mình, là con cháu của mình. Đó là vấn đề không thể giải quyết. Ví dụ như vậy trong lịch sử rất nhiều. Nghe nói ngoại quốc hiện nay cũng có. Vấn đề là bạn tin hay không? Bạn nói quỷ thần không phải là thật, là mê tín. Gán cho nó hai chữ mê tín, rồi dẹp nó qua một bên. Nhưng nó là thật, nó không giả một chút nào hết. Tuyệt đối không phải bạn nói là bạn tin thì nó có, không tin thì nó không có. Chuyện đâu tốt thế? Không tin cũng có. Không tin thì hoàng thân trái chủ của bạn vẫn đầu thai đến nhà bạn. Bạn nghĩ hết cách mưu đoạt tài sản của họ. Sau khi họ chết, vào nhà bạn làm con cháu của bạn, mọi tài sản bạn có vẫn phải trả cho họ. Họ không cảm kích ơn của bạn. Kế thừa tài sản của bạn, một chút lòng hiếu thuận đều không có. Họ cứ hưởng thụ, chẳng màng bạn đang sống chết ra sao. Họ đến đòi nợ là đến trả oán, biết chăm sóc bạn, biết hiếu thuận với bạn. Là đời quá khứ bạn có chỗ tốt với họ, bạn có ơn với họ. Con thảo cháu ngoan là đến trả ơn. Nhân quả thông ba đời, kết oán, thiếu nợ không trả, đâu thì giải quyết vấn đề. Cho nên tôi thường khuyên đồng học học Phật, hạ thủ từ liễu phàm tứ quấn. Trước tiên niệm liễu phàm tứ quấn cho tốt 300 lần, tin sâu nhân quả, miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Sau khi nhìn rõ thật sự, bạn mới hiểu được hộ pháp. Bạn có lý luận làm y cứ, bạn sẽ tận tâm tận lực hộ trì giáo pháp của thánh hiền. Ngài Thanh Lương nói về thánh giáo, đắc chỉ khí kinh. Đạo lý được nói trong bản kinh, bạn minh bạch, bạn thẩm thấu rồi, đó gọi là hộ lý pháp. Thật sự có thể được tính thọ phụng hạnh, buông bỏ tập khí phiền não của mình, tùy thuận lời dạy của kinh giáo, làm trọn ngay trong đời sống, trong công việc, xử sự đãi người tiếp vật của mình, đó gọi là hộ hành pháp. Bạn thật sự làm được, bạn đem lý luận bài học của giáo lý kinh điển làm trọn hoàn toàn, biến thành đời sống của chính bạn. Ba chuyện này khi làm được, đến viên mãn thì ba thứ giáo lý hành làm được viên mãn, ấy chính là hộ quả pháp. Đó là hộ pháp thật sự. Chúng ta hiểu được từ trong báo cáo tu học của Ngài, thân chủ thành, Ngài biểu pháp chính là hộ trì chánh pháp. Thế nào là chánh pháp? Pháp thật sự có thể mang lại hạnh phúc mỹ mãn cho đại chúng xã hội chính là chánh pháp. Khổng Tử là chánh pháp. Phật pháp là chánh pháp. quan sát kỹ thêm điển tịch của mọi tôn giáo nữa, cũng là chánh pháp. Thánh nhân trong các tôn giáo không ai dạy người làm điều ác, không ai dạy đi lừa dối người, không ai dạy đi chiếm tiện nghi của người ta, chỉ lưỡng quan sát họ có cùng một khái niệm chung. Vì tất cả chúng sanh tạo phước, hoan hỷ nhìn thấy tất cả chúng sanh hưởng phước, tự mình tu phước tạo phước, mình không hưởng phước, đem thành quả cúng dường đại chúng. Cúng dường tất cả chúng sanh hay tất cả chúng sanh hưởng phước? Đây hình như là nguyện vọng chung của thánh hiền mọi nền tôn giáo. Cho nên tôi từng viết 24 chữ tặng cho các lãnh tụ tôn giáo ở Singapore. Một, khái niệm chung. Của tôn giáo thế gian là nhân từ bác ái. Một mục tiêu chung chính là khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Tôn giáo người ta nói là không thể hợp tác, đâu lẽ nào có điều này? Khái niệm tương đồng, mục tiêu tương đồng, đương nhiên có thể hợp tác. Chúng tôi có thể dựa vào một nguyên lý, nguyên tắc này triển khai giao giảng với các tôn giáo khác, thành tích rất thù thắng. Đoàn kết tôn giáo, chính tôn giáo Singapore là người một nhà. Mọi người cùng nhau xưng anh kêu em, tôn giáo có thể chung sống hòa thuận. Thanh tịnh hỷ bửu Bồ Tát, Ngài hiểu được đạo lý này, Ngài tu học pháp môn này, có thể khiến tất cả chúng sanh hưởng thụ được phước báo chân chánh. Bồ Tát khởi tâm động niệm đều là nghĩ vì chúng sanh. Đây là chỗ khác nhau giữa thánh hiền nhân với phàm phu. Phàm phu khởi tâm động niệm là nghĩ vì mình. Đại thánh đại hiền, người khai sáng của mọi tôn giáo trong thế gian này đều là đại thánh đại hiền. Các ngài khởi tâm động niệm đều là vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới, chứ không phải vì mình, không phải vì đạo của mình. Có vài người nói với tôi, tín đồ Cơ Đốc giáo rất bảo thủ, lòng dạ rất hẹp hòi, không thể dung người. Tôi nói với họ, bạn nhìn sai rồi. Tôi không sai, bạn nhìn thấy là cá nhân. Tín đồ Cơ Đốc ấy không phải là thật mà là giả. Sao không phải là thật? Họ chưa hề đọc kinh thánh, họ không y giáo phụng hành, mang danh nghĩa tín đồ Cơ Đốc, cũng giống như Bồ Tát danh tự trong Phật giáo chúng ta. Phật giáo chúng ta thọ giới Bồ Tát, đều làm Bồ Tát, là hữu danh vô thực. Tín đồ Cơ Đốc cũng là như thế. Tín đồ Cơ Đốc danh tự, bạn không thể nhìn họ, bạn nhìn họ là sai rồi. Đến đâu để nhìn? Nhìn vào trong kinh thánh. Bạn nhìn xem kinh thánh, Thượng Đế Thiên Tri là giáo hóa học trò của Ngài thế nào, giáo hóa tín đồ của các Ngài thế nào. Một câu quan trọng nhất là căn bản của căn bản trong giáo lý. Chúng ta cũng thường ở trong giáo đường nhìn thấy thần yêu thế nhân. Câu này chính là toàn bộ giáo lý của họ. Bộ Tân Cựu Ước Toàn Thư chính là giảng câu này. Họ không hiểu. Nếu họ thật sự hiểu được thì tôi nghĩ họ nhất định là đem tình yêu lớn của thần, ái tâm chân thành vô tư phát huy rạng rỡ, yêu tất cả chúng sanh. Ấy là tín đồ Cơ Đốc giáo chân chánh, yêu thế nhân, tất cả mọi tôn giáo. Giáo dục tôn giáo nói lão thật chính là giáo dục tình yêu. Giáo dục tình yêu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, vô tư. Phật gia nói là từ bi di bổn, phương tiện di môn. Giáo học của nhà Phật căn bản là từ bi. Từ bi chính là yêu. Tại sao không nói yêu mà nói từ bi? Vì nếu người thế gian nói yêu với họ thì sẽ thường gây hiểu lầm ý nghĩa, cho họ là có cảm tình ở trong, có tự tư tự lợi ở trong. Ta thích thì yêu họ, ta không thích thì không yêu họ. Xen lẫn thứ này vào thì không phải là tình yêu mà Phật Bồ Tát nói. Tình yêu mà Phật Bồ Tát nói là chân thật, là bình đẳng, là thanh tịnh. Cho nên ái tâm ấy nếu là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì đổi danh xưng là từ bi. từ bi tương đương với bác ái được người bình thường thời nay nói. Các vị phải hiểu danh từ bác ái đi ra từ trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn Vô Lượng Thọ có một câu nhân từ bác ái. Trong kinh Quran câu đầu tiên của mỗi đoạn kinh văn tôi đọc rất hoan hỷ. A-la quả thật là nhân từ. Cho nên tôi tổng hợp kinh điển của mọi tôn giáo lại, chúng tôi có được một kết luận là tình yêu. Tình yêu vô tư, tình yêu bình đẳng, tình yêu thanh tịnh. Sự thanh tịnh ấy chính là đối với những người được yêu chúng sanh không có mong cầu. Lời dạy của thánh nhân trong tất cả kinh điển đâu đâu cũng dạy chúng ta, khuyên nhủ chúng ta yêu thế nhân ra sao, yêu chúng sanh thế nào. Đạo lý trong đó kinh Phật giảng thấu triệt, giảng viên mãn. Vì sao yêu tất cả chúng sanh, yêu tất cả chúng nhân vô điều kiện? Kinh Phật nói ra căn nguyên của nó. Vốn dĩ tất cả chúng sanh đều có pháp thân thanh tịnh của mình. Đạo lý này rất sâu, rất nhiều người không hiểu. Phật nói từ nhân quả, đó là đạo lý thứ hai. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ của chúng ta và là chư Phật vị lai. Có người nào không yêu cha mẹ? Người hiện đại không yêu cha mẹ thì đông, trước đây ít, rất ít. Đều cảm ơn dưỡng dục, ơn dạy dỗ của cha mẹ. Ơn đức cha mẹ to lớn là thật chứ không phải giả đâu. Hiện nay làm cha mẹ nói lão thật là đối đãi con cái chỉ có cưng chiều chứ không có dạy dỗ. Cho nên con cái sau khi trưởng thành có đứa bất hiếu, không biết hành vi hiếu dưỡng là gì, cha mẹ không dạy. Cha mẹ không làm gương tốt cho con cái xem, đặc biệt con cái từ thuở ấu thơ. Ấu thơ là lúc nào? Nói chung là 3 tuổi. Từ lúc chúng sanh ra đến khi 3 tuổi, 3 năm là căn bản cho thành tựu cả đời chúng hay không. Ngạn ngữ cổ nhân nói từ đứa trẻ 3 tuổi có thể nhìn thấy thành tựu của 100 năm tương lai. từ 3 tuổi có thể nhìn thấy 100 năm. Cho nên giáo dục nào là quan trọng nhất? Giáo dục trẻ thơ quan trọng nhất. Khi ấy không có lão sư, chỉ có cha mẹ. Giao cho lão sư dạy. Thông thường vào thời xưa, nếu đứa trẻ rất thông minh, rất lanh lợi, 5 tuổi bái lão sư, giao cho lão sư dạy. Đứa trẻ căng tánh trung hạ, bình thường 7 tuổi đi học,
7岁进学.
Điểm 5-6 tuổi là thiên phú tốt. Hồi tôi còn nhỏ, trước khi chưa bái lão sư là cha mẹ dạy. Cha mẹ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là làm tấm gương của trẻ nhỏ. Mỗi ngày nó đang nhìn, mỗi ngày đang nghe, mỗi ngày đang bắt chước, đang học tập. Bạn làm cha mẹ thì hy vọng con cái tương lai lớn khôn trở thành một người như thế nào, thì bạn dạy nó như thế này. Tai thấm mắt nhiễm, là gieo căn bản. Đó gọi là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên, là dưỡng thành vào lúc này. Hiện nay người mẹ trẻ đâu hiểu được đạo lý này. Vợ chồng cảm tình không tốt thì cãi cọ lẫn nhau, vạch lỗi xấu của nhau. Trẻ em ở bên cạnh nhìn thấy cha cũng không phải, mẹ cũng không phải, nó ở đó học gì? Một chút lòng tôn kính với cha mẹ cũng không có. Nó biết cha rất nhiều khuyết điểm, biết từ đâu? Do mẹ nói. Biết mẹ rất nhiều khuyết điểm, sao biết được? Do cha nói. Có hỏng hay không? Từ nhỏ rơi vào ấn tượng ấy, ảnh hưởng đến cả đời nó. Đến khi chính nó có thể tự lập thì cha mẹ hai bên nó đều chẳng bàn tới. Những sự tình này trong xã hội ngày nay rất nhiều, nguyên nhân thật sự ở đâu không biết. Chuyện gì cũng trách con cái bất hiếu, không biết hành vi của con cái, chính bạn phải chịu trách nhiệm. Chính bạn không làm gương tốt. Người biết giáo dục thì mẹ ở trước mặt con cái khen ngợi cha, cha con rất vĩ đại, hình tượng trong lòng con cái. Cha khen ngợi mẹ thì chủng tử hiếu kính đã gieo xuống như thế rồi. Bạn có thể hiểu không? Bạn có thể làm như thế sao? Ở trước mặt con cái, đặc biệt là trẻ thơ lúc sanh ra đến 3 tuổi, ở trước mặt nó, chỉ cần nó nhìn thấy, nó nghe được, phải làm bộ làm gương tốt cho nó thấy. Gương xấu thì không thể cho nó nhìn thấy. Lời lẽ bất thiện không để cho nó nghe. Bảo vệ nó, giữ gìn chánh tri chánh kiến của nó. Hữu trì hạnh phúc mỹ mãn cả đời của nó. Con cái lớn khôn rồi cảm ơn cha mẹ. Cha mẹ dù không còn nữa, trong lòng nó vẫn nhớ mãi không quên. Cha mẹ đã dùng bao tâm huyết để vun đắp cho nó. Cho nên ngày nay nói bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, lý đương nhiên là vậy. Họ chưa được học. Có thể nói lúc họ sanh ra đến giờ, mở con mắt ra là ngày ngày xem tivi, tiết mục trong tivi chính là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Tivi ngày nay dạy đại chúng xã hội làm toàn chuyện tham sân si mạng, làm sát đạo dâm vọng, cạnh tranh đấu tranh chiến tranh. Quảng bá tivi là đạo sư của đại chúng xã hội, họ ngày ngày đang dạy, họ phải chịu trách nhiệm nhân quả. Nếu các vị có hơi lưu ý, sẽ không khó phát hiện những minh tinh nổi tiếng ở Trung Hoa lẫn nước ngoài đều đoản mạng, đều chết không tốt. Nguyên nhân gì vậy? Quả báo như vậy. Chúng ta nhìn thấy là hoa báo thôi. Quả báo ở đâu? Chắc chắn trong A Tỳ địa ngục. Họ tạo nghiệp gì? Họ biểu diễn những tiết mục này, bao nhiêu người chịu ảnh hưởng của họ? Nếu ảnh hưởng này là phản diện, là bất thiện, thì họ đã dạy hư biết bao nhiêu người. Chính bạn làm việc xấu thì một mình bạn nhận lãnh. Bạn dạy hư đại chúng xã hội thì bạn không thể nói bạn không có trách nhiệm. Gieo nhân thế nào thì mắc quả báo thế này. Hồi trước tôi giảng kinh ở Đài Bắc, đạo tràng của chúng tôi cách trường học chuyên khoa Thế Tân rất gần. Thế Tân có những ngành học âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh. Có một số đồng học thường nghe tôi giảng kinh, đến nói chuyện với tôi. Họ nói chúng tôi hiện giờ là học điện ảnh, tương lai những tiết mục mà chúng tôi diễn nếu là hại đến đại chúng xã hội thì chúng tôi có chịu trách nhiệm nhân quả không? Đương nhiên, chắc chắn có nhân quả báo ứng. Họ sợ hãi nói, phải làm sao? Chúng tôi sửa lại được không? Được. Không cần học những khoa ngành này. Nói thực tại thì công cụ là tốt, nó vô tội. Nhưng vì nội dung bạn diễn xuất đấy, xong bạn học những khoa ngành này, sau khi bạn tốt nghiệp, bạn không tự làm chủ được. Bạn nhất định sẽ bị người làm phim khống chế, bị biên kịch khống chế, bị đạo diễn khống chế. Người ta sai bạn làm gì, bạn làm nấy. Bạn rất đáng thương. Vậy bạn biểu diễn sao thì bạn không thể không biểu diễn. Vậy bạn hại người, sao bạn không thể không hại người. Vậy bạn sát đạo dâm vọng, ấy chính là vậy bạn làm việc xấu. Bạn đang ngày ngày dạy người khác trong tiết mục truyền hình. Bạn có thể không chịu trách nhiệm sao? Bạn càng nghĩ càng đáng sợ. Bạn có thể kiếm bao nhiêu tiền? Bạn có thể sống qua mấy ngày lành? Nói lão thật là số tiền bạn kiếm được, những ngày lành bạn trải qua là số mạng của bạn đã có định. Trong mạng của bạn, bất luận theo ngành nghề nào, ấy là duyên, đều có thể đạt được. Trong thiện nhân thì thiện căn, thiện duyên, thiện quả của bạn mới tăng trưởng. Nếu bạn tạo ác nhân thì thiện nhân, thiện duyên, thiện quả bạn làm trong đời quá khứ bị hao tổn ở đó, bị chiết khấu đi. Dần dần tiêu mất. Số mạng của bạn có quả báo 100 năm, nhưng có thể 50 năm là hết rồi. Nếu các vị bình tĩnh cẩn thận quan sát, điều được 6 căn của chúng ta tiếp xúc, có kiểu nào không phải là nhân quả báo ứng đang hiển bày trước mắt chúng ta trong cuộc sống chứ? Chúng ta nếu không tin tưởng thì trước đây Lý lão sư thường nói là hồ đồ đến thế là cùng, không cứu được. Xã hội ngày nay thế lực ác rất lớn. Tại sao? Chúng sanh đều mê. Kinh Địa Tạng Bồ Tát nói hay lắm, quỷ thần nói hay lắm. Quỷ thần hy vọng hộ pháp, phù hộ chúng sanh. Chúng sanh nếu hành thiện tích đức, người thiện nhiều lên thì sức mạnh của thiện thần lớn ra, có thể đối kháng với ma. Người ác trong thế gian nhiều, người thiện ít thì thiện thần cũng lắng đi. Tại sao? Thế lực của ma lớn mạnh, người của nó đông, thiện thần cũng phải lùi giái ba xá, không dám đi ra. Chuyện này thì sự thiện pháp không khác gì nhau. Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Minh bạch đạo lý này, chúng ta mới biết hộ pháp của mình nên làm thế nào, hộ pháp của thánh hiền nhân ra sao, hộ pháp của Phật Bồ Tát ra sao? Làm sao hộ trì thiện pháp của tất cả chúng sanh? Nguyện vọng và mục đích được thần chủ thành đã tu có thể đạt đến. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.